chúng ta thấy nhẹ mới có cơ hội về trời. Mà nếu mà chúng ta còn ôm dâm tánh như ở thế gian, không phải người đi tìm tu. Người tìm tu thức cái hồn của chúng ta để tiến hóa, chứ không chịu dậm chân tại chỗ hay là chính mình không nên, mà phải thức tâm mới diệt được. Cương quyết có lập trường dứt khoát, vì dâm tánh tạo cho tôi khổ. Muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, rồi muốn tới người này, muốn tới người kia, muốn tới người nọ, mà mình cam nổi việc gì hết, làm cho cái tâm giấy bận, tự hại, tâm thức bất ổn. Mình miệng nói tu mà tâm không chịu tu, hồn không chịu thức, thì ta không tu còn hay hơn tu làm chi, lên thiền viện một cái tâm ma đâu có được. Không được, phải dứt khoát, không nuôi dưỡng tâm ma, phải khai triển trí sáng suốt từ tâm minh mình. Lúc đó cái phần đó là hỗ trợ cho thân xác này để tiến hóa, để đúng kịp kỳ thăng hoa mà không có trì trệ nữa. Sự cần thiết chúng ta phải làm hàng ngày, trong 3 ngày niệm Phật lo tu, là tạo một cái lập trường cần thiết cho chính mình và dứt khoát. Không phải chuyện đời tạm bỡ mà cứu tôi. Chuyện trường cứu là chuyện cứu tôi. Tôi phải làm chuyện cần thiết. Tôi niệm Phật, tôi lo tu thiền, tôi làm chuyện cần thiết để giải cái sự trượt ô của chính tôi, để giải cái dâm tánh của chính tôi, thì nó không có tạo dục mà làm cho trí tuệ tôi càng ngày càng mất đi. Tình dục nó tạo cho cái trí tuệ của người ngu xuẩn, không biết, hại thân mà không hay. Cho nên chúng ta phải cương quyết. Được cái pháp cũng như ta cũng được một tinh lành cứu thế, là thế gian khối óc ta và cơ tạng ta sẽ được yên ổn. Ta nắm đó mà đi, chứ không có nên dây động. Rồi sau này về nhà cũng vậy, phải giữ cái tâm thức như vậy. Thế gian là tạm, thế gian đô thị giả, không có gì thiệt hết á. Tất cả đều là giả, không có thật. Lời nói năng, cho nên mắt mũi tai miệng con người là giả. Liếc qua liếc lại cũng là giả, không có làm cái gì được hết á. Chúng ta phải thức tâm mà hướng thượng. Cái duyên đó là cái duyên cao, cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội, mà chúng ta hướng tâm về một cội, ta mới kêu một hội tụ thành một ánh sáng từ bi, chung hợp hội nhập trong đại bi, sẵn cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Ta tìm cái gì mà ta thiếu ta mới tìm, mà ta có thể giải quyết được cho chính ta. Ta phải giải quyết, không nên chờ người khác giải quyết. Chúng ta có may mắn, có người đã hành đi trước và chính đã tự giải quyết được và nói lại cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng bắt mũi tai miệng như người, mà tại sao chúng ta hành không được như người? Hổ thẹn quá đi, phải thực hành cho kỳ được. Hồn làm chủ thể xác, phải họ làm cho được, cho chính chắn, lấy những lời chân lý chính chắn mà nghiêm trị thực hành. Cơ tạng không cho nó rối ren nữa, không vì một cái sự tình đời tạm bỡ mà gây cho chúng ta hỗn loạn tâm thức, khối thần kinh bất ổn. Từ trên đầu tới dưới chân, khối thần kinh vĩ đại của trời đất sắp đặt, các bạn thấy rất vĩ đại. Đâu đó điều hòa thì óc sang tâm minh, mà sợ thần kinh lộn xộn là thấy toàn thân bất yên. Các bạn ngồi thiền đó mà nó nhức mình một chút là toàn thân bất yên rồi. Mà nó tìm ra nó có bao nhiêu, có một chút xíu thôi, một chút độc tố mà nó lẫn lộn bám trong cái thần kinh, nó có chút xíu mà cảm thấy nhức. Kẻ thì nhức đầu, người thì nhức lưng, mỗi tay, đó là độc tố. Mà chúng ta cương quyết dụng pháp vận hành thì nó mới chuyển chạy độc tố, nó đến được nó sẽ đi được. Nó vận hành cho kỳ được cái pháp đơn thường chuyển thì độc tố nó đi từ hơi thở và mồ hôi của chúng ta nó đi ra, đại tiện tiểu tiện. Cho nên cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn và để trị tất cả căn bệnh của chính người. đưa hồn tiến hóa không có bị cản. Là nếu chúng ta nhầm lẫn pháp này là như những cái pháp khác, rồi lấy lý đạo này, lấy lý đạo này, lý đạo kia lão định đã đạo tròn, va view vô là chỉ tạo hư không, không có tiếng. Chúng ta nhất quyết một đường đi như vậy thì mới tiếng. Chứ tu cái pháp nào cũng phải nhất quyết một đường, chứ đừng có lẫn lộn cái này, cái kia, cái nọ, là không có tiếng, không bao giờ tiếng. Ta học bài học một thứ thôi, học năm ba thứ vô lộn xộn làm sao nhớ được mà tiếng được. Cái này, cái tu này là khai thông tất cả hệ thống thần kinh trong cơ tạng. Mình là một y sĩ chính thống, phải thực hành đứng đắn. Mình là một y sĩ tâm linh, rất là chuyện tầm thường. Các bạn giữ những cái khóa này học rồi, các bạn thấy bạn là một y sĩ tự trị. Nếu các bạn dứt khoát mà, bạn nghiệm được quá cứ nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện gia can bất ổn, bạn bè bất ổn, chính mình mà thôi, mình không dứt khoát gây tai họa như vậy. Cho nên chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền tất bất cứ ai. Tức tâm lo tu, đêm đêm ngày ngày lo tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có. Mà không dày công không có làm gì được hết. Mặc cái áo tất cả, áo đẹp duyên dáng, do sự dày công nghiên cứu của người đời là cũng dụng khối óc mà tạo thành cái áo duyên dáng cho chúng ta mặc. Mà chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. Còn tình trời, nhật quang Phật là ánh sáng của mặt trời, là nhật quang Phật thanh nhẹ, thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi, làm cho hoa quả sinh tươi, mà để cứu nhân độ thế. Những cái kinh vô tự đó chúng ta phải học, chúng ta nhìn thẳng để học. Ta có cái hạnh đó chưa? Chưa có hạnh đó, cố gắng làm chính là như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái óc mà không chịu hướng thượng và không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ nói dốc rồi bị tình dục, khỏi âm nó hút cái là xa đọa. Nhiều người tu bất chánh bị như vậy. Cương quyết phải có lập trường. Thì mình ở bất cứ trường hợp nào, động mình cũng tỉnh, yên, lo tu, không sao. Cho nên rồi đây các bạn sẽ được thử thách rất nhiều. Những người nào tu nói hay, nói khỏe, đưa vô chỗ động, mà loạn một cái là càng thấy yếu, càng lo ăn năn tu hơn. Hiện tại các bạn sung sướng được về cõi thanh tịnh này, mà còn nghĩ chuyện đời, va víu chuyện đời, tình tứ chuyện đời là tự tạo khổ cho tâm thân. Tôi nói đây, các bạn sẽ ghi, rồi bạn nghe, rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng, các bạn cứ làm đi. Rồi sau này nghe cái tiếng nói này, các bạn rơ lụy. Tôi được may mắn nghe mà tôi không hành, uống một kiếp người, chết còn khóc nức khóc nở nữa, không phải chuyện tầm thường. Tôi nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận dâm dục, phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ, không để sau này sẽ khổ tới nơi. Động loạn sẽ đến và không tránh khỏi, coi chừng nó. Tôi mong các bạn ý thức, có dịp gặp tôi nên nghiêm chỉnh một chút, thực hành cho đứng đắn, trở về với căn cội mình rồi mình mới tiến lên nữa. Dứt khoát tình đời, nếu tình đời hay tôi khuyên các bạn ở lại đây để sống mãi. Tại sao tôi khuyên các bạn dứt khoát? Không bây giờ có mà giờ ra đi các bạn không biết, bạn không dự trù lúc ra đi không bao giờ được đi vô cõi thanh nhẹ. Chúng ta tu là tu cho tương lai, tu cho vĩnh cửu, chứ không phải tu chơi, tu giỡn, tu thử, không có vụ đó. Những người tu thử thét rồi điên hết á. Dù gì không có chấp nhận với người tu thử. Tu là phải thật tâm thật tình, thực hành đứng đắn, nghiêm nghị, có giờ giấc tu học, không có phải là giỡn cợt. Mình giỡn cực như vô vi là mình lỗ. Vô vi là tiến về ánh sáng của Đại Bi, không phải chuyện tầm thường, khó lắm. Qua nhiều cơn thử thách, mà nếu chúng ta không có lập trường thì sẽ bị thử thách. Cho nên hôm nay, các bạn có học, có tu, có thiền, có nghe được những lời tôi nói, tôi ước mong các bạn nên giữ lập trường sau khi về nhà để thực hành đứng đắn hơn.
Kính thưa thầy, tôi cũng có cái ý kiến nói về cái vấn đề là đi làm hành chắc hai cái tay đó. Mấy ngày nay tôi đi thì chắc cái tay, tôi chắc cái tay lại, nhưng mà nãy anh chị có hỏi thầy đó, thì thầy nói là không cần. Tôi hiểu là thầy nói không cần, có nghĩa là mình muốn chắc thì chắc, mà muốn thả lỏng thì thả, mà muốn chắc tay hay là muốn bỏ túi quần cũng được, chứ không phải là thầy nói là không được.
Xin mình thả lỏng là để cái thần kinh nó lỏng, nó nhẹ nhàng và cái ý niệm nó rõ rệt hơn. Đi lúc nào cũng relax, thả, không có bận rộn, không có lo cái chuyện gì. Còn nắm tay là bận rộn, muốn đi mạnh hơn người kia này, không có, thả lỏng hết. Đi từ từ, niệm Nam, trong đó mình hiểu Mô A Di Đà Phật từ từ. Mình nghe từ 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 từ, bây giờ mình dùng ý niệm chưa hiểu, chưa nghe được, sau này nó được nhẹ rồi, vừa niệm nó bực sáng rồi làm được. Nếu mà cái hai cái tay bận rộn cái óc
có chấp là gì
không? Không, không có làm được.
Thả gì?
Thả lỏng.
Tôi có nói thả gì không?
Thả lỏng, cứ thả lỏng đi thôi.
Nó hỏi cho rồi.
Cần là cần thần kinh khối óc hương thượng.
Dạ.
Cho nó cần cái tay đó.
Dạ, cảm ơn thầy.
Cái hệ thống nó vậy mà. Mở tay trôi đến thì còn mấy đồng, chúng như có đủ gì thì gì xe không? Vậy nó vô ích. Giờ đó là giờ relax bỏ hết, chỉ tập trung lên trung tâm bộ đầu lo niệm.
Dạ thưa ông Tám, có nhiều người ngồi thiền ông Tám hay nói là con, lúc thì con ngồi thì con ngồi rất là thẳng như là tập trung lắm, mà nhiều khi cái tự nhiên cái nó gục qua bên này, nó gục qua bên kia. Là lúc đó có người nói giải thích cho con biết là đó là trượt nó ra. Có người nói con ngủ gục, vậy ai nói đúng?
Cái đó là mình còn yếu, chưa có thông, nó mới lắc qua lắc lại cái pháp luân. Khi trường hợp đó mình phải làm pháp luân liền, pháp luân thường chuyển liền.
Dạ.
Thì nó mới trụ tâm được. Họ lắc qua lắc lại vậy chứng minh cái điểm yếu. Phải làm pháp luân thường chuyển nó mạnh lên. Phải nhớ niệm Phật cho tỉnh táo và nhớ làm pháp luân thường chuyển nhiều nha.
Dạ, cảm ơn ông Thánh.
Luôn luôn hạ lệnh như đầy rúng, đầy ngực tuôn lên bồ đào. Và phải hạ lệnh, nhưng mà không hạ lệnh nó làm biến ở dưới nó.
Nó có nói mà ngạc cái người thở không được dài. Thật thành nó có sáu hơi mà
Cứ làm dài, làm thế nó dài.
Cục hơi tôi không thấy mệt.
Thở cục trăm hơi đó, anh chung gì đâu. Nhưng mà phải thở dài là một hơi đáng một hơi. Nó chạy toàn thân.
Thở dài hết rồi thì
thích
vô không nổi.
Sao lại thích vô không nổi? Tập thét nó quen. Có coi cũng băng video tôi làm không?
Có hết mà coi mà không được thầy.
Bắt trước làm. Không thì niệm Phật thôi. Già rồi, cơ tạng yếu rồi, sanh bao nhiêu con.
Niệm Phật thì tôi nhận được, khá.
Niệm Phật
thì phải hít vô mới nghe được khá chữ. Dạ, như cái thầy được. Mà còn
pháp linh thì chỉ không được. Chứ mình cũng có bổ mới được.
Thờ
yêu.
Dạ, để
tôi
nói
vậy.
Cảm ơn thầy.
Bác trí về Việt Nam bị tình hút à? Cậu ấm về làng lúc nào cũng bị tình hút à? Trẻ hơn khỏe hơn ở Việt Nam. Tôi bây giờ làm việc không mệt, nói chuyện tới khuya rồi không mệt. Mệt lắm, bởi vì đông người mà đâu có bữa cơm đàng hoàng, họ đem đó họ cho mới ăn, không cho nhịn đói lũ thủi đi về thôi. Cũng biển lần không họ hứa cho mà không cho, cũng lũ thủi đi về, lũ thủi đi về thì hết thương rồi, không cho. Mà làm việc cho người ta chứ không ơi cho tôi. Rồi về nhà còn một đống người nữa, phải giải quyết tới 12 giờ mấy mới được đặt lên chúng nào. Nằm chút một giờ vậy phải trả lời thơ, pháp, bình mỹ trả lời hết. Vô ngồi thiền lại mới đi tắm, đi làm. Cứ niệm Phật đi. Niệm Phật để nó giải nghiệp tâm. Cứ niệm chết bỏ không sợ. Niệm Phật ngon lành rồi tới hồi chết có người ta rước lo gì. Thứ không rước là ta không biết niệm Phật. Bởi vì bà bị suy yếu, cơ thể suy yếu, hồi nhỏ để con nhiều, phá hoại cơ thể, tội nó nặng lắm á. Bây giờ già phải chịu thiệt thòi. Cho nên tôi khuyên lấy chồng tu tốt hơn. Chồng lấy con phá hoại. Về nhà mà không có nghĩ chuyện bậy, một đường lối thì của người nó không có động. Nghĩ bậy là phá hoại. Mình già rồi thần kinh yếu mà nghĩ bậy là hư ập. Sân si giận hờn cũng hư ập.
Kính thưa thầy, ở đây chừng 2 tháng con có đi vào cái Art Center ở Costa Mesa để coi cái anh David Copperfield đó. Anh ấy bay mắt mà thấy rõ ràng anh bay. Xong anh xuống nhà bếp thêm một bầm thêm một cô nữa. Anh con thấy cái sự bay của anh ấy thì con thấy rõ ràng trước mắt chứ không phải là có cái gì là ảo thật hết. Thưa thầy thấy có nói ra sao?
Chính David Copperfield cho người ta biết đây là ảo thuật. Tại sao mình cho không phải là ảo thuật? Cái trước của ảo thuật những người mà khám phá ra được thề không có được tuyên bố cái trước của người ta. Những người ảo thuật gia biết hết, đã thề rồi không được nói. Học cái đó phải thề.
Cách đây 9 năm anh ấy có đi qua
anh cái làm cái trường thành. Vạn Lý Trường Thành qua được vậy đó, Vạn Lý Trường Thành còn đó. Bây giờ cái nói hình tự do gì nữ ước
đó, vâng,
tự do biến mất rồi, bây giờ sao còn lại? Ta đã cho là ảo thuật, ta không có đi đâu hết, còn ở đó. Nhưng mà ta học về cái ảo thuật của người ta, mình khám phá chuyện người ta làm gì. Theo tôi biết chỉ có một cái năng lực thôi nguyên có thể làm được, người ta tin người lắm. Cho hỏi cái nữ cái hình mà hình nữ tự do bên New York còn hay không? Nếu mất thì chúng ta tin. Chúng ta sao còn? Ấy, người ta đã nói đây là ảo thuật cách nghĩa. Có mình nên chưa nói đàng hoàng mà tại sao mình ngu cái trí mình không chịu xét? Ta nói magic là magic mà.
Ở trong báo Mỹ họ nói là anh có bay qua cái Grand Canyon, anh có bay ngang qua bên kia.
Cho nên không phải cái chuyện anh lo mà chính phủ Mỹ lo. Thằng nào lôi thôi nhờ anh đi tới ẩm thằng lôi thôi đó tới đây chính phủ nói chuyện. Đâu cần gì phải máy bay. Ẩm thằng đó qua đây là được, ẩm đó qua đây không được là không được.
Vâng, xin mời anh Mai.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa các bạn đạo. Vì vấn đề ảo thuật, vấn đề đó nó không có cái gì là khó, nó chỉ là dựa trên khoa học. Và những điều mà mắt mình bị là nó có tạo những cái ảo giác, những cái ảo tưởng của thị giác thôi. Tôi nói ví dụ, trước đây tôi có đi hướng đạo thì tôi đã từng làm ảo thuật, người ta cũng khen lắm. Nhưng mà nó không có gì hết, tôi nói ví dụ. Trên một cái màn tất cả trong phòng này á, ví dụ người ta sẽ treo bằng một cái loại này, ví dụ ở đây người ta treo một cái miếng thiếp rất là mỏng, nó bằng sợi chỉ thôi, miếng thiếp đã có sẵn. Rồi bây giờ cho một cô gái, ẩm cô gái để sẵn trên cái miếng thiết đó. Và cái miếng thiết đó ở dưới này á, có để một cái bàn, tôi ví dụ cái bàn tới đây. Thì cái miếng thiết để trên mặt bàn, nhưng miếng thiết đó quý vị nhìn thấy nó chỉ bằng một sợi chỉ đen đi ngang qua đây. Thì như vậy khi một cái bàn đi, cô gái vẫn còn nằm. Nhưng thực ra cô gái nằm á, là nằm trên một cái sợi chỉ đen. Sợi chỉ đen nó xuyên ngang qua tất cả những cái màn đen đó. Tôi nói đó là một ví dụ về ảo thuật. Và lúc nhỏ tôi cũng từng làm như vậy. Chuyện đó không có gì khó. Ví dụ tôi có thể cưa một người đứt ra làm đôi. Và người đó có thể cái chân vẫn còn lúc lắc. Những chuyện đó là chuyện giả. Ví dụ trên một cái hòm nó dài thế này. Thì tôi làm phân đôi, ngăn nó đôi ra. Và một người dưới này thì đục hai cái lỗ, đút đôi dài thôi. Cái phần tên này thì lò cái đầu. Nhưng mà cái người đó khi nằm ở trong cái quan tài á, thì hai cái chân co lên. Chỉ nằm một nửa cái hòm thôi. Chỗ này có cả một cái dấu. Và dưới này là hai cái chân đuôi dài thôi chứ không có chân thiệt. Người đó khi bỏ vô hòm, cái đầu lút lò ra đầu này. Và khi cưa thì làm cái dấu ở giữa mà cưa. Rồi giữa này để một cái bịch thuốc đỏ. Khi cưa xuống thì người này ngồi cho họ thế này. Hai cái chân đứng tư thế như thế này và thọt hai cái tay. Khi cưa ngang tới đó thì cái bịch thuốc đỏ nó bể, nó chảy ra. Quý vị nhìn thấy tưởng là máu. Rồi quý vị thấy cưa từng nào thì cái chân nó rụt rịch. Quý vị tưởng là cái chân. Nhưng thiệt ra anh ta ngồi thế này, anh chỉ cần đấm hai cái dây giật 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 cái chân thôi. Thì đó là tôi xin trình bày sơ sơ nè. Tất cả những cái đó đều là ảo thuật, căn cứ trên cái sự thông minh của mình. Và là những cái gọi là mình có thể tạo ra cho người ta những cái ảo tưởng thị giác mà thôi. Không có gì lạ hết. Xin kính chào quý vị.
Gặp ảo thuật ra giải thích nó mới chịu. Nhưng tôi không phải ảo thuật ra giải thích không được. Cho nên ở đời này, tình cũng ảo thuật, mà tiền cũng ảo thuật. Nó phỉnh con người, điên loạn đủ chuyện giết nhau. Tình cũng là ảo thuật hết. Phỉnh, nhìn cho nó đẹp, thích, tán tụng giả tạo không có gì thiệt. Rốt cuộc mà được rồi gây lộn. Không có gia đình nào yên đâu, bị ảo thuật. Không có gia đình nào yên đâu. Người tu không phải người ngu, người ta qua rồi. Ta chán rồi. Ta không có nếm cái đó. Ta muốn nhìn thật khả năng của chính họ mà tiến thân thôi. Cho nên tu vô vi một lúc nào mình được thanh thoát đi lên, không tin chính mình nữa. Mình tin là mình đứng, mình không tin mình tiến. Mình kêu đi tin gì người khác không bao giờ vô gì đi tin.
Kính thưa Thầy, trong những lúc gần đây thì các báo chí hay đả kích và đánh phá các tôn giáo. Thưa Thầy, đó là những hiện tượng gì?
Thầy... Đó là đương nhiên, có trượt có thanh nó mới quân bình. Người đả kích hỏi cho họ đả kích để làm gì? Họ đả kích họ có con số chứ. Khi tôi đả kích người này tôi sẽ bán được bao nhiêu báo. Tôi lời vô là bao nhiêu. Có con số người ta làm việc vì cái lợi lòng tham của mọi người. Càng tham càng bịa đặt được nhiều, nhiều điều. Tốt xấu, tốt sau này tốt nó cũng nói một mớ cũng có người ta mua mà xấu nó cũng nói một mớ cũng có người ta mua báo. Cho nên hỏi cái người đó làm cái gì mà nhập công, viết nhiều như vậy, đã thích người khác để cho tôi có mối lợi. Chuyện đó tôi làm hữu ích cho gia đình tôi. Thì họ cứ làm. Thì người tu mình có động lòng cái đó. Ai nói gì nói, việc mình làm cứ việc làm. Làm phải cho phần hồn. Cứu được thân xác bình an. Đó là cái chuyện cần thiết ở mặt đất này. Chứ không phải là tranh chấp với họ. Người tu mà bị họ đả kích, mình còn cảm ơn. Nhờ sự đả kích, tôi càng tu tiến đàng hoàng, xây dựng. Cũng nhờ sự đả kích mà tôi mới thành công. Cho nên người tu cảm ơn sự mới là người chân tu.
Chào thầy. Khi mình ngồi thiền mà mình nếu mà mình chân mình mỏi ngồi lâu mà chân mình mỏi mình hai chân lên chân kia đã chân trên thì vậy có tính là như là mình ngồi như không có
khi mình cương quyết được nó qua thì nó không có mỏi không có nhức gì hết đó. ở lưng nó nghe cái xèo và nó khỏe. Còn mình không cương quyết được là mình đổi cho nó vận hành điều đó có sao. Nhưng mà cái cương quyết nó tốt hơn. Ngồi cái cương quyết, ngồi tới, tôi trước tôi cũng bị tệ chân nghĩ lắm. Rồi tôi nói mình đã tu nguyện, đảnh lễ Phật mà. Đợi, nếu mà cứ cục cỡ hoài, đời cha nào mới đảnh lễ Phật được. Tôi nói, chết bỏ, cho mày chết. Mày, tôi lấy cái ghế ba chân ngồi, té xuống bể đầu cũng thầy kể. Ngồi đi, mày, nếu mà mày không chịu nổi là mày bị té, coi chừng mày sát nó khôn lắm. Ngồi nó mê luôn. Thấy chừng hết tề, đằng sau lưng nó mát chứ hết tề. Hết tề chừng. Lúc đó mình thấy sung sướng. Không có gì sung sướng bằng trong cái giây phút đó. Đang tê mà nó xê một cái nó hết tề. Sung sướng nhất trên đời. Và nhẹ nhàng. Mà ở Việt Nam nó toát cả mồ hôi ra. Thì cũng do sự cương quyết của mình. Cho nên tôi khuyên các bạn, nhiều người chịu không nổi. Tới giờ đã tôi thấy chịu không nổi, ráng thêm chút nữa. Ráng được nhiều và ít rồi mới đứng dậy, xả hay là đổ chân. Tôi nó chạy, rồi bữa sau mình cũng cố gắng làm chút nữa. Nay gắng chút, mãi gắng chút, nó sẽ thành. Trong sự cương quyết, sự thành công. Mới thấy cái sự cương quyết của mình đem lại sự thành công ở tương lai. Lúc đó mình không có sợ dũng trí tu thiền đêm đêm, chẳng sợ ma quỷ, chẳng sợ cái gì hết, chỉ sợ làm biến thôi. Cứ thực hành cho đứng đắn, thì con người nó sẽ tươi trẻ mãi mãi.
Còn nếu mà mình mỗi nó mình đưa tắt, mình đưa lên tới đuôi như mấy người Tây Tạng, con thấy mấy người tu theo kiểu Tây Tạng, con lắp lưng ra tới rồi cho bớt thời cái đó.
Lắp lưng là hả? Lắc lư họ không biết họ sử dụng cái gì, cho đằng này mình có pháp luân thường chuyển. Khi mình đã lắc lư mình ngưng, mình làm pháp luân thường chuyển liên tục sau lần lại nó phải ổn định. Mình có pháp rồi, mình sử dụng cái pháp của mình, có gì lôi thôi cứ làm pháp luân nó giải.
Còn một
thanh khí điện của trời đất mạnh lắm, cho thấy yếu chứ không phải yếu đâu.
Còn hôm trước cô thầy có nói là mình khúc đi niệm hành ráng mà hiểu Nam Mô A Di Đà, đạo Phật mình vừa niệm hay vừa ráng hiểu. Xin thầy giải thoát rất rõ là ráng hiểu như thế nào.
Mình hiểu cái việc mình đang làm. Giờ tôi đi tôi relax tay chân, tôi niệm Phật, tôi niệm họ, tôi hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam thập phương nam lửa bên Ninh Mô chỉ rõ Phật vô hình. Phải hiểu cái không mình đi. Mục đích mình đi là để giải tới thanh nhẹ. Chứ không đi trong cực nhật ẻ đi chi. Nằm giường sướng hơn, đi còn thanh nhẹ hơn nằm ở giường. Mới là đi. Thì cái niệm Phật nó mới có ý nghĩa. Nguyên lý nó trở về không mà. Niệm hành mà không thấy cái ý nghĩa mà không nghe được, không bình tâm để nghe cái cử động mình đi ra sao. Điều hòa hay là không thì cái ý nghĩa nó không có phát triển được. Mỗi chút mỗi hành động mình phải tìm hiểu ở trong này cả một cái tiểu thiên đường, một cái xứ của trời cho, trong phải tầm thường. Mình phải tìm mỗi chút ở trong này nó đều lớn rộng. Mình thấy mỗi chút mà mỗi chút đều lớn rộng, nguyên lý nó cao siêu lắm, không phải. Chúng ta cần sự thanh tịnh để khám phá những gì trời đang cho chúng ta. Lúc đó chúng ta mới đạt được cái nền tinh như đối với chúa Phật là vậy. Tôi cứ kêu tin là tin cái gì? Khám phá không được cái của mình, không tin được ai hết. Cái của mình là hy hữu, không phải dễ có đâu. Con người ở mặt đất này không phải dễ có. Cho nên tôi nói nhân thân năng đắc pháp nan ngộ.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi, con muốn hỏi với thầy, xin thầy giảng giải cho con. Hồi nãy con nghe thầy nói nếu mà lên đây tu thì phải dứt khoát chuyện trần tục. Con xin hỏi thầy là ví dụ như hai vợ chồng son trẻ sống với nhau, mà người chồng họ có ý niệm thanh thoát, họ lên đây, họ mong điềm được của sự thanh thản của tâm hồn. Rồi khi họ về nhà thì ví dụ như trong vấn đề mà vợ chồng thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà vợ chồng ăn ngủ chung, lo cho con cái này nọ. Mà con đọc quyển nói đời đạo song tu thì hai cái nó phải đi đôi. Như vậy nếu trường hợp mà lên đây là phải về nhà, phải bỏ hết tất cả những cái chuyện gia đình hay
cái
sao?
Cái tâm mình dứt khoát, cái chuyện gia đình qua lại đó là trời cho, cứ giữ bình thường mà tâm mình không có giấy động trong sự đó. Cũng vậy, cũng vợ con, cũng gia đình mà tâm tôi không có giấy động trong đó. Đừng để tâm mà giấy động mà bị loạn, cái trí không có sáng. Thế chuyện đó mình là phục vụ thôi. Cái tâm mình phục vụ xong là thông. Còn tâm mình không biết cái nguyên lý của phục vụ là mình sai. Nhưng vợ chồng con cái cũng là tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ và thương yêu. Đó là thanh tịnh. Còn khi mình chung trả với họ mà mình không biết phục vụ và thương yêu là tâm đậm. Người cha phải, người cha, người chồng phải giữ nghiêm luật tu học là tha thứ và thương yêu mới tận độ được gia can thiên hoa. Đã lỡ rồi phải thoát bằng một cái nguyên lý tha thứ và thương yêu nó mới xong.
À, thưa thầy, con xin cảm ơn thầy.
Thưa ông Tám, con có câu hỏi như thế này. Khi mà con lên đây á, thì con thấy tâm con thanh tịnh, con tu cũng tiến. Mà khi con sợ con xuống núi á, thì con sợ làm xung quanh sẽ ảnh hưởng và con sẽ tu. Mà trong băng ông Tám nói á, tu á, là mình phải chấp nhận sự khảo đạo. Mà sao ở đây con cũng tu nhưng mà lại con thấy con nhẹ hơn là khi con ở dưới.
Khi mà con cảm thấy nhẹ, con phải ôm cái nhẹ đó và dứt khoát chuyện đời. Tâm con dứt khoát chuyện đời. Khi mà con về thế gian, con đi học tinh thần phục vụ. Con học để phục vụ chúng sanh chứ con không có làm gì hơn. Thì tâm con không có giấy động trong cái việc con làm. Không có cái gì khảo đảo con được hết. Cái tinh thần con phục vụ càng cao thì con giải quyết được tất cả những chuyện gì cả cuộc đời. Con thấy mặt trời phục vụ chúng ta, đâu có gì khảo đảo, tận tâm. Thằng què cũng chiếu, mà thằng hay cũng chiếu, mà thằng dở cũng chiếu. Thì tâm của con làm sao nhìn kinh vô tự là ánh sáng của Nhật Quang Phật mà con làm người. Học phải tận tâm. Nói chuyện gì với cha mẹ, bạn bè cũng phải tận tâm, tận tịnh. Thì tự nhiên con đi tới chỗ tịnh thay vì động. Con sợ đạo này đạo kia, càng sợ càng động. Không sợ. Nếu tôi tu, tôi muốn sống như tình trời, tôi mới thê thiên hành đạo. Cái xác này đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ như ông cả, có sự sáng suốt trong này. Bây giờ tôi vun bồi sự sáng suốt để phục vụ chúng sanh như ông trời đã và đang phục vụ. Kêu một thê thiên hành đạo thì mặt đất mới có hòa bình.
Cảm ơn ông Thánh.
Kính thưa thầy, hôm trước có một cái đài truyền hình người ta quay về cái bộ lạc sống ở cái đỉnh núi ở bên Colombia, kêu là bộ lạc Kogi. Người ta chỉ sống bằng những lá cây và người ta cũng ngồi thiền từ 18 tuổi cho đến 25 tuổi. Thì người ta chỉ ăn những lá cây người ta sống thôi. Thì người ta có gửi những cái gọi là bức thông điệp để cho những người sống ở trên địa cầu, nói về sự phá hủy địa cầu của loài người ở đây. Thì thưa thầy, bộ lạc đó là sự thật như thế nào?
Sự thật là người ta tu được một tập quán tốt và sống trong cái nguyên lý của vũ trụ quan, nên khuyên chúng sanh nên bớt tham lam để quả địa cầu sẽ không bị tan nát vì nhân loại mà tan nát. Thì lòng tham của con người mà làm hư cả quả địa cầu. Nay động đất chỗ này, mai động đất chỗ kia. Nếu hồi xa xưa chúng ta chưa phát giác được bom nguyên tử, đâu bao giờ có sự động đất như ngày hôm nay. Vì thử cái này, thử cái kia, cái nọ, phá vỡ cái quả địa cầu, bất
không biết lúc nào. Cho nên thiên cơ thay đổi, không khí cũng vô trực. Do đó mà người ta là người chân tu, sống với nguyên lý của trời đất, người ta mới khuyên nhân loại phải thức tâm. Mục đích họ muốn đem cho thế giới hòa bình. Họ sống với thú nhưng mà họ không bao giờ giết thú. Hòa vui chung sống hòa bình ở đó.
Dạ thưa, tại sao có lúc thầy nói mình tu là đi về hư không đại định, có lúc thì thầy lại nói là về cảnh cũ có nhà cửa nguy hoa ngoạn mục?
Đúng như vậy, hư không đại định nó có nhà cửa chứ. Người thế gian nói là hư không đại định thấy nhẹ chứ. Chỗ đó là có chỗ, có nơi, có nhà, có cửa tốt đẹp lắm á. Mà mình không tới đó làm sao mình biết được.
Mà như vậy có lẽ cái ý của anh bạn nào hay là...
Là hư không đại định.
Bạn nào đó nói là hư không thì tức là không có nhà
không
cửa.
Có là nói hư không đại định. Người ta nói gì chỗ nhẹ, empty land. Lấy người ta dịch cho empty land rồi phải dịch cái gì? Phải hư không đại định hay cái gì? Lý như ta nói biết bàn thanh nhẹ ý.
Cảm ơn thầy. Giờ câu kế tiếp nữa là lúc đi đứng nằm ngồi niệm lục tự di đà thường trụ ở đỉnh đầu, thì lúc nằm ngủ trụ ở điểm nào mà niệm?
Cũng vậy đó thôi, cũng nhớ điểm đầu. Khi chúng ta nằm ngủ trước hết không phải để cái tay dành cho cái hai cái chân giáp tại niệm Phật, cũng chú ý ngay chỗ này.
Còn trên đỉnh đầu
phải trụ đỉnh đầu, đỉnh đầu mà chừng nào có trình độ thì automatic nó lên đó. Mình nằm vừa nhắm mắt thấy đi chỗ nào, đang tiếp xúc với ai. Cái đó là phần nhẹ rồi. Những người tu lâu nhẹ rồi, họ không phải thiền nhiều như chúng ta đâu. Họ chỉ nằm vậy là họ đi được.
Và thứ hai cái chân thì cần phải gác lên
nhẹ. Dạ, để giữ sát.
Và rồi có mỏi thì đổi chân.
Để giữ sát. Làm xong chuyện về đó, có gì đó.
Còn hai tay thì cũng chấp trên ngực.
Dạ vậy.
Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, thì còn câu kế tiếp nữa. Là khi rồi sao chổi có đụng vào hành tinh Jupiter thì như vậy đó, nó có ảnh hưởng gì cho cái quả địa cầu của mình đang ở đây hay không?
Cái đó không phải chuyện mình đang. Cái khóa học này là tâm khai triển, làm sao mình đi lên rồi mình sẽ vượt qua những cái đó. Nó đụng chứ đâu có làm gì đâu.
Dạ.
Họ đồn thét rồi mình nghe những lời truyền thuyết rồi họ quả thêm, sẽ sập đất, sẽ chết bao nhiêu triệu người, bây giờ đâu có gì đâu. Họ nói đủ chuyện không à. Cho nên óc con người siêu một chút là nói vậy à, trịch một chút nói vậy. Chúng ta phải nghiêm nghị, lo tu hướng về thanh tịnh, phát triển về thanh tịnh, rồi sẽ thấy tất cả, không có gì ảo giác được.
Thưa, tiếp theo đây là của một bạn đạo khác, có hai câu hỏi. Còn thứ nhất, cái gì là nghiệp tâm?
Nghiệp tâm là mình hãy lo, cũng như bây giờ, tôi yêu cô đó, tôi nhớ cô đó hoài. Tôi thích căn nhà đó, tôi nhớ căn nhà đó hoài. Tôi thích công việc làm của anh đó, tôi muốn nhớ công việc làm. Tôi để đứa con, nhớ đứa con, đi làm, cũng nhớ đứa con. Cái nghiệp nó lưu luyến trong tâm thôi. Bây giờ tôi tu làm sao mà ở chỗ nào tôi cũng còn nhớ. Vì tôi thấy mỗi một đơn vị đều có vị trí phát triển của chính nó. Tại sao tôi ôm lại nhớ? Con tôi mới đi khỏi thời gian, tôi nhớ. Nhớ làm gì? Nó đã mang khối óc đi cho nó không mang. Nó không bị đứt đầu. Nó mang khối óc đi thì nó có cách phát triển. Cho nên tôi phải thanh tịnh. Tôi càng thanh tịnh là tôi càng giúp con tôi, không có hại con tôi. Tôi càng động loạn là con tôi làm việc khó thành. Chính tôi là người hại con tôi. Đó, điển à.
Dạ. Dạ, thưa câu.
Tương giao với nhau.
Dạ, thưa câu thứ hai là cũng nối tiếp cái câu thứ nhất. Như thì khi mà có nghiệp tâm rồi đó, thì làm thế nào để dứt khoát được nghiệp tâm?
Thì cái phương pháp ở đây là chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải nghiệp tâm, soi hồn. Mỗi buổi sáng soi hồn 15 phút, lần lần nó sẽ quên những cái sự đó, nó không có nhớ nữa. Vậy thì chúng ta tu ta hiểu được luật nhân quả, nhân nào quả nấy thì không có lo. Người này lo cho chuyện người kia là chỉ tạo nghiệp cho chính mình mà thôi.
Cảm ơn thầy. Và cái phần của các bạn đạo nhờ hỏi thì đã hết. Tiếp theo đây là có bạn đạo nào còn có câu hỏi nào nữa không? Để đây xin phép thầy những lát rồi con sẽ hỏi tiếp phần.